Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đức chồng mời thầy vào ngày thứ ba của khóa học. Kính mời thầy ban cho chúng con những lời dạy dỗ cho buổi sáng ngày hôm nay.
Hôm nay là 4 tháng 5, chúng ta tháng 6. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài nhẫn nhục. Thân già lê lết khắp năm châu, nhịn nhục thương yêu độ giải sầu, an lạc người người chung học đạo, giải mê phá chấp giữ gìn lâu. Gìn lâu thế đạo cao sâu, sửa mình hiểu họ rõ màu điểm tâm. Bước qua điển giới tự tầm, lầm than cũng bởi do tâm người đời. Tham sân chẳng chịu xa rời, tạo tâm động loạn mở lời khinh khi. Học rồi phải học phải thi, chưa minh điển giới tâm thì bất an. Tâm linh cho đến thiên đàng, ta bà các nẻo chẳng ban được gì. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi bị kích mơ thì chịu tu. Tu rồi lại kể như mù, bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa. Học bài nhịn nhục phân qua, trong đời có đạo chan hòa tình thương. Một lòng nguyện niệm giao gương, từ bi hỷ xả tâm nương y trời. Thực hành tiến hóa học thờ, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Khuyên đời thích đạo giải phiền, vượt xuyên tự ái giao liền thảnh thơ. Đến đây mới rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thực chân. Tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Quy nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở giúp đời an khương. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mơ tường giả chân. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật không sợ không mê. Tâm thành tự nguyện trở về, quỷ không đạt pháp bôi bê chẳng còn. Tu thờ chẳng có cuối lọt, tự mình tháo gỡ lòng son thực hành. Điển thờ thanh nhẹ đạt thanh, pháp thờ tạm mượn giải rành loạn dâm. Trở về thanh cảnh tự tầm, con đường chánh giác trong tâm người hiền. Chẳng còn cảm nhận não phiền, tinh thần bất động hợp duyên muôn loài. Bên trong sẵn có thanh đài, tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngừng. Biết mình tiến hóa chẳng ngừng, nhịp tim đang đập khai tình cảm giao. Hòa cùng muôn sắc muôn màu, chẳng còn sân khắc trước sau chung nhà. Bình tâm nhịn nhục chan hòa, tình thương quy hội nhà nhà yên vui. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài nhịn nhục. Sau cái bài thơ này, tôi sẽ giải thích. Thân già lê lết khắp năm châu. Thân già này ở đâu mà có cái thân già? Từ thằng con nít cứ vợ lên lớn, rồi làm tới ông, rồi tới già mới thao thức, mới thấy là cuộc đời toàn là động loạn, mê chấp tự mình phấn mình, đau khổ mới tu tiến giải tỏa được cái phần phiền muộn sai quấy, mới thành tâm cung ứng cho các giới, mới lê lết đây đó để thuyết cho mọi người biết rằng chính ta tạo ra nghiệp tâm, chính ta gây phiền não cho chính mình là người động loạn, đáng giáo dục nó và đáng sửa nó. Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu, phải hết sức kiên nhẫn. Khi chúng ta biết được một kỹ thuật nào có thể thao gỡ về chuyện đời, chúng ta có thể kiên nhẫn giáo dục được các huống hồ tâm linh. Tâm linh chúng ta đã đạt được thì chúng ta phải hạ mình hết sức để nhịn nhục và hết sức thương yêu, vì đường chúng ta đi là bị sụp đổ, bị nguy hiểm, bị đủ tai nạn. Ngày hôm nay chúng ta phải thấy những người sắp đến những hố sâu đó, chúng ta phải cứu, chúng ta phải đặng độ tâm độ họ, để cho họ thức tâm và họ không sẽ rước cái sầu vào tâm nữa. không có đụng phải thì không có bị sầu muộn nữa. An lạc người người chung học đạo. Đó, tháo gỡ được, biết được kỹ thuật tháo gỡ rồi thì tâm thấy an lạc, thấy ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thấy rõ. Người người chung học đạo, chúng ta đồng chung một môi để học đạo. Kế đi trước cũng đã và đang học đạo và truyền lại cho người khi đi sau đồng học đạo và xây dựng mối đạo tốt đẹp hơn. Giải mê pha chấp giữ gìn lâu, chúng ta không nên mê chấp. Khi chúng ta nghe được, không nghe được, chúng ta cũng trì trí trì tâm để tìm hiểu. Vì người này là đi trước, cái cảnh già nua của người đi trước là người tuổi trẻ phải đi, không có thể từ chối được. Kẻ đi trước luôn luôn phải đụng trước và mách cho những người đi sau. Và những cái vết chân đó không nên bước đến, và những chuyến xe đó không nên đi đường đó, nó sẽ bị lật đổ. Chúng ta mới giữ gìn lâu được. Cái sinh mạng chúng ta rất ngắn ngủi tại thế gian, mà chúng ta biết trước được tránh những cái tai nạn thì cái sinh mạng của chúng ta có thể sống bền lâu. Để chi? Để thức tâm tu học và để tận độ chúng sanh. Nhìn lâu thế đạo cao sâu, sửa mình hiểu họ, rõ màu nhiễu tâm, nhiễm tâm. Là nhìn lâu, chúng ta giữ gìn bền lâu cái thể xác này. Thế đạo là cái chuyện thế gian chúng ta không hiểu, đã qua rồi, vượt thử thách. Còn cái đạo chúng ta cũng đang đi đây, cái sự cao sâu vô cùng mà chúng ta tìm đến đâu, nói đến đó, để cho mọi người đồng chung học hỏi và đồng tiến. Sửa mình hiểu họ, rõ màu nhiễm tâm. Chúng ta phải sửa ta. Ta kêu người ta dẹp tự ái mà chúng ta còn tự ái sao được? Cái đó là hư. Chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái, phiền muộn sái quấy trong nội tâm, tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong nội tâm. Hiểu họ, lúc chúng ta sửa rồi chúng ta mới hiểu họ. Cái kỹ thuật họ chưa làm được, chúng ta phải nhắn qua mà để trao lại cho họ, để họ tự sửa tự tiến. Nó rõ cái nhiễm màu, cái màu nhiễm tâm, mới thấy cái sự bảo nhiễm của trời Phật đã ăn ban từ ở bên trên, từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mới có đây. Mà chính chúng ta vì ôm sự động loạn mà quên sự thanh nhẹ của trong nội tâm, bước qua điển giới tự tầm, lầm than cũng mở do tâm người đời. Chúng ta bước qua điển giới, làm sao bước qua điển giới? Khối óc của chúng ta là điển đấy. Vừa nói là các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn có cảm ứng, các bạn có mê chấp, các bạn có thấy rằng ô người này nói không đúng, người kia nói đúng, phản ứng liền. Đó là điển giới ngay trung tâm bộ đạo của các bạn, không lâu hơn. Đó, chúng ta bước qua điển giới tự tầm mới tìm ra tại sao tôi hiểu. Cái xác này toàn thân rờ mó được, nó không có hiểu mà. Cái đó tôi vừa nghe qua cái âm thanh, tôi hiểu cái chuyện sâu xa trời đất, bồng lai tiên cảnh địa ngục, tôi hiểu hết. Nhưng tôi đã đi đến đó, phải cái điển giới không các bạn? Lầm than cũng bởi do tâm người đời. Người đời bỏ điển là vì lầm than, vì tưởng rằng cái ta thấy ta rờ được đó là chánh. Sai rồi. Cái đó là kẹt chứ không phải chánh. Vì cái đó là thuộc về âm. Cái vật gì mà các bạn rờ được rồi, hữu hình là hữu hoại, nó sẽ tiêu và sẽ mất, không còn nữa. Tham sân chẳng chịu xa rời, tạo tâm động loạn mở lờ khinh khi. Đó, lúc đó chúng ta tham cái món đồ đó, chúng ta binh vực nó, rồi đâm ra sân si, không có chịu xa rời nó, và để nó củng cố làm cho cô động cái tánh bất chân của chúng ta. Vì bảo vệ cái này mà giết cái kia, rốt cuộc chúng ta không được cái nào hết. Tạo tâm động loạn, mở lời khinh khí, cái tâm chúng ta động loạn. Khi đạo này, khi đạo nọ, khi người này, khi người nọ, khi lời nói này, khi lời nói nọ, mà không biết âm thanh do đâu mà có. Âm thanh vô sự tái phạm, phải thi. Bây giờ thi chỗ nào? Chúng ta có rồi, kỳ này chúng ta chừa rồi, chúng ta lại tái phạm nữa. Rồi bây giờ chúng ta thi cái gì đây? À, hỏi cái lầm từ chúng ta có không? Khi làm người mẹ nuôi con, chúng ta có làm từ không? Đó, thi bài học, trả bài học từ tâm. Chúng ta có nên dùng cái nóng tính của chúng ta hại chồng
hại con ta không? Khi mà hại chồng hại con chúng ta nghĩ về xã hội, nghĩ về tương lai, nghĩ về trời Phật, nghĩ về tất cả sự cấu trúc của siêu nhiên và tình thương, đạo đức, sự thông minh của nhân loại đã nuôi dưỡng cho chúng ta được ngày hôm nay. Tại sao chúng ta nghĩ cái đường lối phá hoại thay vì xây dựng? Đó, lúc đó là khi học rồi phải học phải thi đó. Chưa minh điển giới tâm thì bất an. Mà đối với người tu biết tu mà không biết điển giới là tu, là thiếu tu.
Điển giới là cái gì? Gom cái khả năng của chúng ta tập trung lên bộ đạo, chúng ta mới thức tâm, chúng ta mới hiểu cái sự sai quấy của chính mình. Còn chúng ta theo sự động loạn của cơ tạng thì luôn luôn nó biện hộ cho sự động loạn đó, nó càng ngày càng sai, càng trói buộc và không có tiến được. Chưa minh điển giới tâm thì bất an. Khi mà chúng ta biết được điển giới rồi, cái tâm chúng ta an. Chúng ta thấy được trình độ đó, nó phải học bài đó. Trình độ đó nó mới xuất ra cái ngôn luận đó. Trình độ đó nó mới đi đến như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người có phận sự, mỗi người có bài học, mỗi người đang tu và đang tiến. Sau cái động nhiều chừng nào, nó sẽ được tiến nhanh hơn, được quy tụ hơn. Cho nên nhiều khi những cái chuyện gì mà xảy ra rắc rối trong gia đình, tôi nhức đầu quá. Tại sao nhức đầu? Khi không lại nhức đầu, nó gồm điện lên trên bộ đạo. Thay vì nó động loạn tranh chấp một hồi rồi nó nhức đầu, trời ơi tôi tranh chấp la ông sùm này kia, khi nào tôi tưởng tôi thắng, la rồi tôi nhức đầu. Lúc đó tôi gom tụ lên, tôi thấy rồi tôi yếu rồi. Tôi yếu rồi, cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu, nó là đà, nó làm cho tôi nhức đầu. Máu huyết nó không có giao thông điều hòa như trong cái lúc tôi an giấc ngủ dậy. Tâm linh cho đến thiên đàng, ta bà các nẻo mà chẳng ban được gì. Cái tâm linh cho đến thiên đàng, từ ở thế gian bây giờ chúng ta đang sống để biết nói thiên đàng, mà ta lấy cảnh thiên đàng này nữa. Chúng ta cứ ta bà đi đây chút, đi kia chút, nhưng mà các nẻo chẳng ban được gì. Chỉ hiếu kỳ muốn thôi, nghe tới thiên đàng muốn thiên đàng, nghe tới tâm linh muốn tâm linh, mà bỏ tâm linh bỏ luôn thiên đàng nữa. Đâu có ban được gì, đâu có làm được gì hữu ích, đâu có sống trong cộng đồng của hai giới đó. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi bị kích, mơ thì chịu tu. Trên đường học hỏi dự thi, chúng ta mang thể xác này là trên đường học hỏi và đang dự thi. Sự kích động của thi chịu đựng được không? Kêu nhịn làm bà nội bà ngoại nhịn được cháu được không? Không. Nhiều khi cũng gây gỗ, rồi buồn phiền, rồi động loạn. Cho nên chúng ta dự thi, chúng ta người tu có điển rồi, chúng ta dự thi, chúng ta tưởng về về trên. Đưa cái điểm tưởng sự thanh cao cỡ mở, đem cái từ điển để cứu độ con cháu của chúng ta. Với một nụ cười, với cặp mắt nhìn, với tình thương vuốt ve, là đủ cảm động con cháu ta, rồi nó sẽ biết. Chứ không có phải la lô rồi làm gì được. Chỉ tai hại nhiều, trừng phạt nhiều thì thấy tội càng nhiều. Chính nó phạt nó cảm thấy nó phạt nó mới có cơ hội ăn năn. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi bị kích mới thì chịu thu tu đó. Nhiều người la lô để con ra rồi đập phá lung tung buồn phiền thứ này thứ nọ mới chán đạt qua đạo. Nó cũng có những cái trường hợp đó, là học cái bài nặng không bài nhẹ, không phải bài nhẹ. Còn cái bài điển tâm là thích tâm là bài nhẹ. Từ cái nhẹ đó nó tiến nhanh hơn, từ cái nặng kia nó phải hư hao rất nhiều nó mới có cơ hội học tu. Tu rồi lại kể như mù bao nhiêu tầng lớp, phải tu phải hòa. Khi mà chúng ta bước vào đường tu, chúng ta thấy mịt mù vô cùng. Vì hồn chúng ta là vô cùng, trong chương trình tiến hóa học hỏi cũng vô cùng. Mới kể như mù, chúng ta chưa voi được. Nghe nói tiên Phật gần đây, đứng đâu đây mà chúng ta không thấy. Kể như mù vì thiếu thanh tịnh. Bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa, biết bao nhiêu tầng lớp trong cơ tạng của chúng ta phải tu bổ sửa chữa. Chúng ta đã làm hư từ bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta phải cố gắng tu bổ sửa chữa đâu đó cho nó bình thản. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa tiến trong chương trình học hỏi. Học bài nhịn nhục phân qua trong đời, có đạo chán hòa tình thương đó. Càng nhịn nhục, người mẹ là phải nhịn nhục mới nuôi con lớn được. Nếu có người mẹ hiền nào mà không nhịn nhục đâu, không nhịn nhục làm sao nuôi con mình lớn được. Đó ông chồng, ông cả ngày ông đi đầm đống ngoài đường, mình cả ngày ôm mấy đứa con đó, lo ăn, lo uống, lo tắm, lo rửa, lo đủ thứ. Mọi sự việc cầu xin cả trời Phật cho con cái mình bình an, có đâu phải học bài gì, học bài nhịn nhục. Trong đời có đạo chan hòa tình thương đó, mẹ đối với con đó là đạo đó. Từ ái ban bố cho con đó là đạo. Chan hòa tình thương mẹ con âu yếm ngày qua ngày, ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua đến ngày hôm nay trưởng thành, thấy con lớn khôn lớn trưởng thành. Nhiều khi mình nói một hai câu nó cũng kích lại, nhưng đó mình tiếp tục học cái nhịn nhục để độ nó, chứ không nên cãi lại vô ích. Một lòng nguyện niệm theo gương, từ bi hỷ xả mà tâm nương ý trời. Một lòng nguyện niệm theo gương gì? Gương lành, gương của đấng đại từ bi. Từ bi hỷ xả, tâm nương ý trời, chúng ta phải buông bỏ tất cả. Không nên vì đứa con mà vọng động, nên nuôi dưỡng lòng từ ái thương yêu tận độ con, chúng ta mới nương theo ý trời mà sống được. Thực hành tiến hóa học thờ, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Chúng ta thực hành tiến hóa học thờ, gặp đâu đổ đó, ngay trong gia can chúng ta, thương yêu con chúng ta, xây dựng con chúng ta, mới thấy tình thương của mẹ trời đã độ chúng ta bằng cách nào. Cha mẹ chúng ta đã thương yêu chúng ta bằng cách nào. Thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên, chúng ta thương yêu, chúng ta tha thứ mở lời nhủ khuyên, khuyên người nên hiểu lấy nó, thương yêu nó, là tương lai nó sẽ thương yêu cha mẹ nó. Khuyên đời thức đạo giải phiền, vượt xuyên từ ái giao liền thánh thơ. Tôi khuyên đời thức đạo, khuyên đời phải biết cái đạo ở trong tâm, sự quân bình trong tâm. Không nên làm sự bận rộn cho chính mình mà mình ăn không được, ngủ không được. Dẫn ai thì một đêm thao thức tới sáng đó, mà là con người chưa thức đạo, chỉ biết đời mà thôi. Đời thì nó chưa muốn nhuận quả, đời nó cũng như biển thần ở cái sóng thần tại thế vậy thôi. Nó đập vô nào cũng là chớ giới hết. Đó, mình đi kêu họ trở về với chính họ, trở về chiếc ghe họ, trở về cái thuyền bát nhã họ, để chèo tới thì nó giải phiền. Vượt xuyên tự ái, không còn tự ái nữa. Không còn là tôi vì tôi không làm gì mà sống cứ đập tôi hoài, đó là tự ái. Than phiền đó là tự ái. Mình vượt xuyên, lấy cái lòng từ để vượt xuyên, giao liền, thảnh thơ. Lúc đó chúng ta thảnh thơ, thấy nhiệm vụ của sống nó làm việc đúng theo sống. Mà chiếc thuyền thì phải làm việc đúng theo chiếc thuyền. Mà tâm người phải làm việc đúng theo tâm người. Thì ba giới bất động. Mà nếu chúng ta cho sống là mạnh hơn ta thì chúng ta động, thì tâm ta cũng mạnh. Mỗi người một công việc. Đến đây mới rõ ý trời, tới giai đoạn này mới hiểu cái ý của trời. Ban cho các giới hưởng lời thật chân đó. Những hành động, những kích động và phản động tại thế là ý trời tất cả. Xui khiến các bạn tới đây học đạo, xui khiến các bạn đi chửi lộn người ta, xui khiến tất cả những sự kích động tham ăn đủ chuyện ở thế gian, đó là ý trời để cho các bạn học rồi chán trường, thức tâm, trở về với tâm đạo, là buông bỏ tất cả, trở về với khả năng sẵn có của chính mình. Tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Chúng ta tiến tới, chúng ta càng tiến lên thì càng giải tỏa những sự giận hờn. Giận hờn là gì? Sự cô động của tánh nóng mới tạo sự giận hờn. Mà chúng ta hướng thượng thì tánh nóng nó tiêu tan đâu còn nữa. Bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Lúc đó chúng ta một lòng một dạ tu học, trở về với sự thanh tịnh, lần lượt cướp lại cái quyền sẵn có của chính chúng ta. Tôi biết ơn cha trời đã âm độ từ xa xưa chứ không phải bây giờ mới độ. Quy nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương. Chúng ta quy là trở về con đường cũ xa xưa. Nhận thức thanh lời, thấy rõ con đường thanh nhẹ. Trong đó có ta, và ta đã từng ban lời thanh nhẹ. Ngày nay chúng ta đã phản lấy ta, lấy cái sự ác độc mà phản lấy sự thanh nhẹ của chính mình. Giúp tâm khai mở mà giúp đời an khương, giúp cái tâm của chúng ta khai mở, giúp tâm của chúng ta an lành thì chúng ta ảnh hưởng được chúng sanh, giúp đời an khương. Lục căn lục trần nó phải đồng theo chủ nhân ông, hướng thiện thay vì làm điều ác. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mơ tưởng giả chân. Tranh đua thì cái hậu quả khó lường lắm. Chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có hậu quả đến với các bạn. Xong thấy bậc thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc bạn có cái bệnh, cái tâm bệnh vẫn còn. Tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa thì tương lai nó mới sanh cái bệnh. Cho nên tôi đã thường nói bệnh do tánh sanh. Chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là chúng ta phải đau đớn một tấc. Mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiến và thiên hạ được vui. Một lòng nhịn nhục mới tường giả chân. Chúng ta một lòng nhịn nhục, nhịn nhục để hiểu, nhịn nhục để minh, nhịn nhục để thấy cái tội trạng của chính mình. Thấy đó là những người nào đến kích động chúng ta, là bề trên đang giáo dục chúng ta mà thôi. Mơ tường giả chân, biết cái gì thật, cái gì giả. Chửi cha mắng mẹ họ, nhưng mà những cái lời đó mà phân tách ra cũng có nghĩa lý gì. Cũng chả được, có chúng chả phải là giận. Chính chửi họ là chửi mình, mà ghét họ là ghét mình. Người giận nó rung rẩy chứ người nghe đâu có rung rẩy. Mà chửi họ họ cũng không nghe, họ bỏ ngoài tai thì chính cái người mà chửi họ là người đó bệnh trước hơn người kia. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật mà không sợ, không mê. Đó, chúng ta lòng thành thực hiện keo sơn, chúng ta dính liền với trời Phật, vì tâm chúng ta do trời Phật bảo trì và sáng tạo chúng ta xuống thế gian, thì chúng ta phải gắn liền với trời Phật. Và trời là ta, Phật là ta, không còn, không sờn, không mê, là không có bao giờ mà chúng ta bỏ trời Phật và không có bao giờ chúng ta đắm chìm trong sự mê nữa. Không thành tự nguyện trở về, tâm thành tự nguyện trở về, quý không đặt pháp mà bối bế chẳng còn. Tâm chúng ta thành, chúng ta thật thà với chính ta là thành, tự nguyện trở về. Phải trở về đâu? Trở về cái không. Trong lúc chào đời chúng ta là không, quy không đạt pháp mà bối bê chẳng còn. Chúng ta trở lại cái không của chúng ta là vô tư, thanh nhẹ, thì chúng ta đạt pháp. Trong sự bối bê hướng ngoại tranh chấp bày vẽ trói buộc tâm thức của ta và là tạo động cho bên ngoài nữa. Tu thờ chẳng có cuối loạn, tự mình tháo gỡ lầm son thực hành. Tu thì không có cuối loạn, không có xin ai, không có nhờ ai, không có quỳ lễ ai. Chính mình đã làm sai, bây giờ mình phải tháo gỡ lầm son thực hành. Chúng ta quyết tâm trở về với sự chân giác sẵn có của chúng ta và gỡ những cái sự phiền muộn sáng quay trong nội tâm của chúng ta. Điển thờ thanh nhẹ đạt thanh, điển càng ngày càng thanh nhẹ, càng đi tới cái chỗ thanh. Pháp thờ tạm mượn giải rành loạn nhân, cái pháp mà chúng ta hành ở đây là tạm mượn thôi, ta mượn cái gậy này để đi đến. Tại sao nó chứng minh là mượn? Các bạn soi hồn, đó là các bạn quy cái luồng điển. Mà mượn cái gì? Mượn mấy ngón tay này, mượn cái kích động của thể xác này và để cho nó quy về, thay vì để ở đời không kích động rồi quả nhiều kiếp mới được. Cho nên chúng ta tu tắc tu gọn, chúng ta phải dùng cái tay, chúng ta bịt cái lỗ tai lại, kích động cho nó trở vô. Đó, rồi nó mới hướng thượng, nó mới giải tỏa được, đem cái luồng điển sân si từ trong tâm giải tỏa ra ngoài thì nó đâu còn sân si nữa. À, nó đâu còn cái sự loạn dâm nữa. À, làm pháp luân thường chuyển, đâu đó nó có trật tự, nó quy về rồi, đâu có còn loạn dâm nữa. Trở về thanh cảnh tự tầm, con đường chánh giác và trong tâm người hiền. Đó, trở về thanh cảnh, trở về trong càng ngày càng lui càng nhịn nhục, càng thấy đường đi càng lớn rộng và cái sức thương yêu của chúng ta càng gia tăng, vì thấy những người kia đang bị sai lầm và không biết chừng nào họ mới ngộ tâm. Con đường chánh giác trong tâm người hiền, chúng ta thật thà với chính chúng ta là chúng ta thấy rõ rồi, cái sự chánh giác nằm ở bên trong, chỉ có chút xíu đó là giải quyết tất cả, chẳng còn cảm nhận não phiền. Tinh thần bất động, học duyên muôn loài, chẳng còn cảm nhận não phiền, không có buồn phiền ai hết. Chúng ta hàng ngày sửa, hàng ngày lo, hàng ngày xây dựng cơ tình ở trong nội tạng, nội tâm, trong đại não của chúng ta, thì tinh thần bất động, lúc đó chúng ta đâu có động. Hướng ngoại mới động, hướng ngoại mới bị sự kích động và phản động mới tạo động, mà chúng ta không có hướng ngoại đâu có động. Học duyên muôn loài, tất cả thế gian đang chung hưởng thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ, đồng thiết vô và thở ra, cộng cỏ cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Học cát, học sản mà không có mặt trời, mặt trăng ban chiếu, không có thanh khí thì nó cũng là bị móc, bị hư. Bên trong sẵn có thanh đài, tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng, trong đó chúng ta có thanh đài. Các bạn trở về thanh đài thì hướng thanh thì thanh chiếu cho các bạn, mà hướng trượt thì trượt khúc. Cho nên chúng ta hướng thanh thì tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng. Chúng ta càng ngày càng muốn thanh hơn, càng ngày càng muốn đi nhanh hơn, càng ngày càng muốn nhẹ hơn, càng ngày càng muốn hóa độ chúng sanh. Sử dụng cái tình luồng điển từ ái mà ban cho mọi người, biết mình tiến hóa chẳng ngừng, nhịp tâm đang đọc khai tình cảm giao đó. Biết mình tiến hóa chẳng ngừng, vì các bạn đang tiến hóa chứ các bạn đâu có hưởng thụ gì đâu. Nhịp tim nó đang đập đó, nó pop, không có giờ nào nó ngưng. Cái nhà máy đó nó không có ngưng, nó đang làm việc. Nhịp tâm đang đập một hai tình cảm giao, nó đập chừng nào các bạn thì thích tâm chừng đấy. Thấy cuộc đời là giả tạm, mà thấy cái chân là gì, chân là không, mà trong không nó lại có. Tôi nắm cái sự sáng suốt đó, tôi đi mãi trong thanh tịnh, nó có sáng suốt. Qua cùng muôn sắc muôn màu, chẳng còn sanh khắc mà trước sau chúng nhà. Chúng ta qua cùng muôn sắc muôn màu nó thể hiện như vậy, màu xanh màu đỏ, nhưng mà nguồn gốc của nó cũng trong cái định luật sanh trụ hoại diệt rõ ràng, cho nó không có làm gì hơn hết, màu nào sắc nấy. Có tiên ứng hầu là có phần sáng suốt của nó, và nó phải giữ lấy mà nó tu tiên mà thôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là muôn sắc muôn màu đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, mà chúng ta không lo cho nó mở cái thức hòa đồng, mà đồng tiến với chủ nhân ông, để đem cái tâm lành dâng trời Phật, thì sự khổ đó nó sẽ đến với chúng ta, trượt nó sẽ áp bức chúng ta, và nó lấn áp chúng ta càng ngày càng chìm sâu và không có tiến được. Chẳng còn sanh khắc trước sau chúng nhà, không còn sự sanh khắc nữa, không có nên màu này kỹ màu kia kỹ màu nọ, nó đã hòa rồi, đâu còn sanh khắc nữa. Cho nên người tu vì có mến lòng họ, có chửi họ, họ cũng không buồn, vì họ dồn thấy rằng đây là bài học, đây là cái thước đo lường sự thanh tịnh của họ. Họ đã mang tiếng tu mà tại sao một chữ kích động là họ lại buồn người đó, rồi họ từ chối việc này việc kia việc nọ, đó là họ thua lỗ, họ trở về cái bản chất tham sân như xa xưa, chứ đâu phải người tu nữa. Họ tự quỷ họ mà không hay, bình tâm nhịn nhục chan hòa, tình thương quý hội nhà nhà yên vui. Chúng ta bình tâm nhịn nhục thì đọc cái điểm từ ái nó mới xuất phát ra chan hòa nơ nơ, tình thương quy hội nhà nhà yên vui. Lúc đó tình thương không bao giờ bị tiêu diệt. Khi ở cuối cùng của tâm linh quy hội thì nhà nhà yên vui. Đi tới đâu chúng ta có cái tâm cứu khổ ban vui tận độ chúng sanh thì chúng ta đâu còn cái thức nghèo nàn nữa. Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục. Nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm mà chúng ta đi. Đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng triền miên. Đó, lẫn đẫn trong ba cõi, trong cái cơ tạng, mà hướng hạ là về tình dục, mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận, rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vòng trời chúng ta mới moi lên trên cửa trời, rồi lên đến trung thiên chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng, và chúng ta đi nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong niết bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định, tôi đã vượt qua từ sự tâm tối, ngày hôm nay tôi đến tới sáng, rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa, sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin đến khả năng của chính tôi, và tôi cương quyết đi là tôi tới, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà độ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tự khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điểm trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hộ nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa liền. và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tu rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi với chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, để trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho cả các bạn càng ngày càng thích tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lơ lo tự nhiên nó biến mất. Đó, các bạn thấy được cái dũng chí thanh tịnh nó đã về các bạn. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm cái đó mình mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Vì cái chiều điển chấn động lực của người ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện. Đó, cho nên ánh sáng của mặt trời các bạn tưởng là nó không làm việc, có ánh sáng nó không, nó chớp nhoáng lia lịa, chớp nhoáng vô cùng có triệu ức lần vậy, nó mới đem ánh sáng cho các bạn, cung cấp cho các nơi trong thức bình đẳng, chứ không có gì biệt, không có chiếu chỗ này bỏ chỗ nọ, không. Cái tâm thức của các bạn cũng vậy. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, tự nhiên để thở thường là nó đâu có kích động ở bên trong nhiều đâu. Nhưng mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó kích động nhiều chừng nào thì trong đó sự chấn động lực nó là gia tăng. Nó càng gia tăng, nó càng chói sáng bộ đầu các bạn, và cảm thấy thanh nhẹ. Cơ tạng, da thịt của các bạn cũng trơn tru tốt đẹp nhẹ nhàng. Do đâu? Cái gì tạo cho nó tốt đậm, đẹp nhẹ nhàng? Là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã tạo cho các bạn. Cho nên những người tu mà đã có thai rồi, cái tâm hướng thượng là đem cái gì? Đem thanh điển của bên trên, tưởng tới Thượng Đế, thì luồng điển của Bạch Ngọc chiếu cho, thì đứa con mình tương lai ra đời sẽ là dân của Bạch Ngọc. Lưu lưu nó yên tĩnh và nó hiếu lễ với gia can, nó không có động loạn, nó biết khuyên lên, nó biết đóng trò cho cha mẹ nó vui hòa. Đứa con nít cũng như hành động của người lớn, trong nhà không có tiếng khóc. Vì sao nó không có tiếng khóc? Nó không có sự uất hận của mẹ nó không có sự uất hận của cha nó. Nó chỉ sống trong cảnh hòa ái tương thân, giải tỏa sự trượt ô. Cho đến lúc nó ra đời thì tâm thân nó thường là nó thông minh hơn đứa con nít khác. Cho nên cái luồng điển là chủ tất cả, luồng điển là khai mở tất cả, luồng điển mới là độ tất cả. Cho nên chúng ta tu gom về điển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái khả năng của Thượng Đế làm việc. Ông ngồi đó mà, ông ngồi trung thiên thế giới mà mọi người ca tụng, ba tầng thiên địa nhân đều ca tụng Ngài và muốn tìm Ngài. Tại sao? Vì cái luồng thanh điển của Ngài đã phân ban cho các giới một lực. Đại bi, đại trí, đại dũng phân ra ba luồng điển đó phóng xuống thế gian một lượt. Thì con người có bi trí dũng không? Ai cũng có bi trí dũng đó. Nhưng mà có, ngày hôm nay đặc biệt là Thượng Đế ban đại bi, đại trí, đại dũng là gia tăng bi trí dũng cho chúng ta. Cho nên người bây giờ gặp cơn đau khổ dễ tu, rồi thấy rõ tình đời là phụ bạc rồi cũng dễ tu. Khi mà thức hồn rồi hướng thượng thì bên trên chiếu liệt, cái tâm chúng ta có cơ hội thức liệt. Cho nên tương lai cái đời thượng môn, các bạn thấy rằng những vị đại Bồ Tát đã hy sinh, thấy rằng tôi thấy nhiều kiếp, nhiều chương trình của Thượng Đế đã làm cho quả địa cầu này mà chưa tiến hóa được, không có bao nhiêu người tu. Kết quả ngày cuối cùng phán xét cũng có bao nhiêu người, thì lúc đó Ngài, những vị Bồ Tát nguyện hy sinh. Tôi hy sinh, tôi hy sinh làm cây cỏ để ban thanh khí cho những chúng sanh có cơ hội hít thở nó và có cơ hội thức tâm đi tu. Tương lai đời thượng nguyên là cây cỏ, cũng là duyên lành. Cây cỏ rất đẹp và ban thanh khí cho người hiền để tu, để có cơ hội tu. Là hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát. Hạnh hy sinh tạo cho hoa quả ngọt thơm, khác lạ hơn kỳ hạ nguyên. Thì lúc đó người càng ngày thấy hiền. Cho nên chúng ta đi lên cảnh thanh nhẹ này, chúng ta cảm thấy cái tâm chúng ta hiền, bớt sân si. Nhưng rồi nay mai các bạn rời khỏi chỗ này, đi về các bạn thấy nó vọng động lắm. Rất toàn là trượt. Đó, cho nên các bạn đến đây học bài thanh và trượt của đời thôi. Còn thanh và trượt của đạo thì các bạn phải ở chỗ kích động và tìm ra tỉnh, các bạn mới hưởng thanh trực tiếp hơn nữa. Còn đây là cái thanh của tạm bỡ của thế gian thôi. Còn cái thanh trực tiếp là do sự công phu công năng tu hành của các bạn mới hưởng được cái thanh trực tiếp của bề trên ân chuyển cho các bạn, của Thượng Đế để ban bố các bạn, cho các bạn trong lúc buồn phiền nghịch cảnh đau khổ đó, có một luồng điện thấu triệt trong tâm can các bạn và các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, giải tỏa phiền muộn sai quấy và đem lại cái gương lành. Lúc đó phần hào quang của các bạn có mới chuyển cho tất cả gia can mọi người đồng hưởng và đồng thức đồng tu. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta, đời họ cũng là tu từ bao nhiêu kiếp nay, rốt cuộc là họ kêu trời Phật phục vụ cho họ thôi. Càng cúng nhiều càng không hiểu đạo và càng sống trong ý lại và không chịu hy sinh. Trời Phật cho con làm ăn khá, con cất cái chùa cho Phật. Ông Phật đâu cần chùa. Nếu ông cần chùa thì ông hạ lệnh với dân cất chùa cho ông tu rồi. Ông không cần chùa, ông cần tâm thôi. Trên ngày hôm nay làm chùa để chi? Để độ những người sơ căn vào chùa để truy tầm chân lý của Phật. Tại sao ông như thế đó mà ông đi tu? Chứ chúng ta không phải là lập chùa cho ông Phật. Ông Phật đâu cần ngồi trong chùa. Chúng ta lưu niệm những cái kỷ niệm đó để cho dân gian chúng sanh chiêm ngưỡng và tìm lối thực hành trở về chân tâm của hành giả mà thôi. Cho nên mỗi một cái chùa là độ cho những người sơ căn, những người tìm được kinh kệ rồi họ trở về họ lo tu. Cho nên có những người cư sĩ tại nhà tại gia họ lo tu, họ thành tâm tu và tưởng niệm Đức Phật, ngày đêm niệm Phật, ngày đêm lo tu sửa để đạt tới thanh nhẹ, để nhận cái thức thường độ từ bên trên và nguyện niệm để độ tha. Cho nên con đường tu nó phải đi thẳng ngay trung tâm thanh tịnh của các bạn, chứ không phải ở bên ngoài. Không phải dàn cảnh để phỉnh bạn được. Thời đại văn minh này, ở xứ văn minh này, cái gì cũng phân tách rất rõ ràng. Cho nên không phải là vẽ hình mà phỉnh người ta được, không. Rốt cuộc cũng bị đọa, bị nạn. Cho nên chúng ta phải dụng tâm thanh tịnh, sửa cái cơ thể này thành cái dinh tốt đẹp, thành căn chùa quý giá để thường nhận thanh điển của chư Phật chư tiên. Và chúng ta tiến tới nhờ những luồng điển đó dẫn tiến tâm linh của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng triều mến bề trên và thực hành cho đến đích. Cho nên ngày hôm nay duyên lành khó gặp, khó ngộ, mà chúng ta đã có duyên lành được phân tách rõ cơ năng ngũ tạng của chúng ta toàn là điển, và các bạn đang sống đây là điển chứ không có gì hết. Các bạn ăn thấy không? Các bạn ăn cái ngọt, cái ngon, cái mùi vị đó, mùi vị nó là điển. Các bạn thấy miếng thịt thơm, thấy cọng rau cắt ra thấy nó tươi, mà để một cặp nó úa chứ cái tươi nó đi đâu? Luồng điển nó rời khỏi cái xác đó. Miếng thịt cũng vậy, đến cắt đỏ đó mà bạn bỏ dưới đất thì cắt cho nó hết rồi, nó đâu có đỏ. Cái phần đỏ nó ly khai, nó đi về cái thức đau đớn của cái phần hồn đó, cái thức si mê của phần hồn đó, và nó trụ đó và nó đòi hỏi cái xác của mình. Cọng cỏ cũng vậy, rau cũng vậy, nó cũng có cái thức sống của nó có sinh tươi của nó. Nó cũng có kỳ hạn của nó. Và chúng ta cắt đứt nó thụ trảm ba đau, tội nó còn nặng hơn con thú nữa. Thụ trảm ba đau và hạnh hy sinh vô cùng. Rồi chúng ta mới lấy cái hạnh hy sinh đó độ cho chúng ta ấm no để gì? Để học tu tiến, chứ không phải ấm no để hưởng. Hưởng cái gì bây giờ các bạn hưởng cái gì? Ăn ngủ ỉa nhất định chứ đâu có bỏ có ba cái giờ đó. Ăn bao nhiêu thì đi ra bài tiết bao nhiêu, uống bao nhiêu nước thì phải đi tiểu bao nhiêu, đâu có giữ được cái gì. Của trời thì trời lấy, của ta là cái gì? Của ta là cái thức. Cái thức, cái hồn, cái luận điểm của bạn. Cái đó là bất diệt. Cho nên phân rõ ràng để các bạn thấy rõ cái nào là của bạn, cái nào là của tha lực. Rồi các bạn nó cầu xin cho tha lực được tiến hóa. Các bạn ăn cọng cỏ cũng là thủ trảm bá đao, nó cũng có đại tội, nó mới chịu hy sinh để nó được gì? Được tiến hóa lên. Thì chúng ta mới nghĩ về cầu siêu. Mà có nhầm những rau cỏ là cũng của Bồ Tát độ chúng ta, thì chúng ta cầu siêu thì Ngài ứng liền và độ ta liền. Đó. Cho nên có hai giới hy sinh. Những người hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sanh. Cho nên tương lai đây là những vị hy sinh cứu độ chúng sanh nhiều. Rau cỏ khác thường, màu mè khác thường, thơm ngon khác thường, khí trời thay đổi. Tại sao khí trời thay đổi? Những vị đó giáng lâm xuống thể hiện những cái phần đó thì tận tâm hơn, chỉ ban thanh khí và không có độc khí. Cho nên con người ở nơi cái chỗ thay đổi đó mà đến đó rồi cảm thấy tôi phải tu, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy sung sướng, tôi dễ ngủ, tôi dễ xuất. Mà bây giờ các bạn cũng ăn những món đồ đó nhưng mà nhiều khi khó ngủ, khó xuất, khó đi đó. Trừ phi các bạn tu nhiều hơn, cái hạnh của các bạn tiến tới tương đồng với cái hạnh Bồ Tát thì các bạn xuất dễ dàng, là phải tha thứ và thương yêu để xây dựng những tầng lớp ở bên trong. Chúng ta thấy cơm nước cũng đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, thanh khí của trời Phật đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, mà chúng ta chưa chịu hy sinh thì ánh sáng chúng ta làm sao tỏa ra được. Chúng ta hy sinh nhiều chừng nào thì ánh sáng của chúng ta sẽ bừng sáng ra. Đó, cái tâm thức cứu độ nó đi trong hòa đồng, chúng ta mới có cơ hội hòa tan với thanh quang điển lành của bề trên, học hỏi và tiến hóa không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta nên niệm Phật, thường niệm, vô biệt niệm, để chi? Để huynh đệ tỷ muội hội nhập trong cái thể xác này đồng tu đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, trìu mến. Chúng như chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là khí giới cuối cùng của tâm linh. Chúng ta giữ cái khí giới đó để đi cứu khổ ban vui bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ nhịn nhục và tìm lời phải của chân lý để truyền đổi chúng sanh. Chúng ta là một khí giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế. Tràng giang đại hải đã ban xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi xuất ngôn, ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn. Tôi làm sao tôi biết tôi được, tôi làm sao tôi cứu tôi được, chỉ có ơn trên mới cứu tôi được. Thì tôi chờ hoài, chờ hoài, chờ tôi chết, tôi không gặp ông được Chúa mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo, tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật rồi. Thì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng tôi mất. À, cho nên tôi đã thường nói, các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài, các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn. Các bạn đi tìm Phật hoài thì các bạn sẽ mất Phật và mất bạn. Và các bạn trở vô với chính bạn, biết rằng Ngài đang ngự trong bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa. Thương yêu Ngài, trở về với Ngài để học hỏi lời Ngài, thì các bạn không bao giờ mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế. Thấy rõ chưa? Cho nên cái đường đi của chúng ta rất rõ rệt, rất nhẹ nhàng, đúng trong cái đường lối kỹ thuật sẵn có của chúng ta. Thể xác này nó là quy một. Nếu không có quy một, các bạn đâu có đầu tay chân rõ rệt. Đó là quy một rồi. Bên ngoài thể hiện sự quy nhất, mà bên trong phân tán, đó là tội của ta. Khi mà chúng ta biết rằng bên tâm nó phân tán thì chúng ta phải ăn năn hối cải để tu. Tu lấy cái gì? Lấy nguyên khí quy nhất của cả càn khôn vũ trụ để hóa độ những cái sự chia cách ở bên trong để cho nó quy nhất. Cho nên các bạn có cái pháp luân thường chuyển. Cho nên cái pháp luân thường chuyển kỳ diệu vô cùng và khai mở vô cùng. Làm nhẹ nhẹ từ từ, đầy rúng đầy ngực tung lên bô đầu, rồi nó khai thông nhâm đốc mạch, rồi nó mở ngũ tạng, nó bừng sáng, trăng hoa đua nở trong nội thức của các bạn, nó vui hòa với các giới sung sướng vô cùng. Lúc đó pháp tướng các bạn mở ra rồi. Cho nên nhiều người tu không cần cho bạn bè biết tôi là tu. Tôi cố gắng tôi thực hành cái pháp luân thường chuyển, rồi không lâu người ta nhìn, ôi sao mặt mày mày lúc này bộ trúng số rồi tốt rồi, đẹp rồi, họ khen mình. Lúc đó mình mới thấy cái pháp nó hay, mình đã hành mình thấy cái pháp nó hay. Đó là cái pháp tướng nó phát quang ra ngoài, người ta nhìn ta, người ta thấy sự thanh tịnh rõ rệt. Mà chính ta tu thiền rồi, chúng ta cảm thấy cũng thanh tịnh hơn xưa rồi, so sánh trong lúc mới tu và hiện tại đã tu, nó khác xa hẳn một trời một vực. Tôi muốn bỏ tất cả. Trước kia tôi có 1 đồng mà tôi đếm tới 2, 2 đếm tới 3, 3 đếm tới 10 rồi tôi cắt rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi có cái tiền đời đời bất diệt là cái của Thượng Đế, thanh khí điểm không có mất. Tôi có sự thông minh, tôi có sự hòa ái tương thân với mọi giới. Tôi đi làm đâu, đâu có bị người ta đuổi. Đó là tiền rồi các bạn. Tôi tới nhà người ta, tôi đem cái từ điển và tôi nói những lời dịu ngọt để người ta tự thức. Tôi cũng có chén cơm ăn, tôi còn có ly nước. Cơm nước là của trời cho các bạn. Chúng ta đang sống trong luật trời chứ không ngoài luật trời đâu. Các bạn đừng có nói là tôi xa luật trời, tôi làm đúng theo luật đời thì thôi, tôi không cần luật trời. Luật trời nó siêu diệu lắm. Không giờ phút khắc nào mà nó không theo dõi các bạn. Và không có giờ phút khắc nào nó không ghi tội của các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu chỗ này. Tội là gì? Chỗ tâm tối. Khi các bạn tâm tối chừng nào, đó là tạo tội cho chính bạn. Mà các bạn bừng sáng lên, cởi mở, vị tha, buông bỏ tất cả, đó là các bạn đang sống luật trời và hưởng của trời, đó mới cảm thấy hạnh phúc. Nhiều người đã bỏ tất cả gia can vợ con đi tu. Tu cái gì? Đó, nó phải khôn hơn chứ. Của đời nó đã vật lộn với đời bao nhiêu năm, nó tìm ra có chút xíu tiền không nghĩa lý gì mà tạo ra sự tranh chấp tràn đầy trong gia can. Rồi nó bỏ, nó đi tìm cái gì? Nó tìm cái của đời đời bất diệt của Thượng Đế. Và chính thủ tiền kiếp nó tu và ra đã dành sẵn đó, nó về đó nó hưởng. Cái của nó không có mất và không bị tiêu diệt. Nó phải khôn hơn, nó đâu có dạy hơn. Người tu nó không có dạy hơn, nó sống đời đời bất diệt. Bây giờ tất cả mọi người đuổi nó ra ngoài, nó ngồi đó nó thiền, lúc lòng trời cũng cảm động lòng người đến thăm hỏi nó, rồi cũng cho nó ăn cho không ai bỏ đói nữa. Con chim mà chúng ta còn dư cơm còn đem cho nó ăn, mà huống hồ những con người hiền tại thế. Cho nên các bạn tu là trở về với quân bình, hiếu thảo, hiền lương, tận độ gia can, tận độ những người kích động và cảm ơn những người kích động chúng ta. Chúng ta đã khổ vì nó mà nó lại phản bội chúng ta. Chúng ta thấy là cuộc đời nó chán quá, nhưng mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tu. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải ban ơn cho nó, tôi phải cầu nguyện cho nó sớm thoát như tôi đã và đang thoát. Thì cái lòng từ ái vô biên đổi từ cái sân si eo hẹp mà tiến sự rộng rãi vô cùng để cởi mở thanh cao. Cái chuyện đó thì phải qua cơn nhồi quả không các bạn? Qua cơn nhồi quả nó mới thành tựu một quả vị tốt đẹp, ứng dụng cho ba cõi thiền địa nhân. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, khi mà nhồi quả xảy đến chúng ta bằng lòng chấp nhận. Vì chúng ta đã cảm thông thể xác này là tạm, nhưng mà thể xác này là cái quyền quy của Thượng Đế đang kiểm soát hành động của chính chúng ta. Thì chúng ta phải chấp nhận sự kiểm soát đó, chúng ta mới tiến được. Nếu mà chúng ta không chấp nhận sự kiểm soát đó, không bao giờ chúng ta tiến. và chúng ta sẽ thua lỗ và mất tất cả mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian bất chấp trời Phật, nó chết là như cái đèn tắt. Bây giờ tôi ăn nhậu trước, tôi đi chơi bờ trước, nhưng mà nó không thấy luật. Nó đang sống luật trời mà nói luật trời nó không biết. Ăn nhậu rồi cái đau gan, rồi đau bao tử, rồi đi chơi bờ đau thẳm. Nó tự hủy thể xác nó, là tự hủy cái cơ cấu nguyên năng của trời Phật đó ân ban cho nó mà nó không hay. Nó tưởng là nó bảnh là nó tốt rồi, nó hay rồi. Rốt cuộc nó tự hủy, tự diệt, rồi đọa nó luôn, chính nó xử tội nó mà nó không biết. Nó tưởng rằng nó hay. Cho nên cái chuyện của trời Phật nó rất uy nghi, quyền bí, thâm thúy. Luật lệ nằm trong nội thức chúng ta. Cho nên nhiều người tu nói, ôi giờ tam giáo tòa phạt tôi không sợ đâu. Nói một tiếng không sợ không, rồi sau này sẽ sợ cho chết. Luật nó ban rồi thì cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng kém, và thần trí của chúng ta càng ngày càng mất sự thông minh, rồi tự đọa mình lần lần vô trong cái nhóm sân si, sát phạt lẫn nhau, không nhìn huynh đệ. Đó là tạo khổ mà thôi, càng ngày càng khổ. Đó là bị phạt mà không hay. Ghét người này giận người kia, đó là bị phạt. Lúc trời đang phạt, và thương yêu và tha thứ lại được ban khen và được thưởng trong chu trình thiên hóa. Vì từ bi là sức mạnh, nhịn nhục là sức mạnh. Nếu chúng ta không biết nhịn nhục, không có từ bi, làm sao thường độ chúng sanh? Nếu ông trời không có nhịn nhục, không có từ bi, làm sao thường độ chúng ta được ngồi đây an nhiên tự tại mà nghe đạo học đạo? Có phải trời ban phước cho chúng ta không? Cái căn nhà này ai làm? Biết bao nhiêu sự thông minh đóng góp, các bạn thấy không? Mà sự thông minh đó ai cho? Phải đại thanh định ban ơn không? Cho nó sáng suốt, cho nó tình nguyện, cho nó đóng góp, cho nó học hỏi. Rồi không biết ông trời vắt chanh bỏ vỏ sao, ông trời lại ban cho nó cái phước để nó nhìn thấy cái của cải tiền kiếp nó đã làm, nó bỏ đó mà nó không xài. Ngày nay bành trướng lên nhiều quá rồi, thanh khí điển dồi dào mà nó không học và nó không hưởng, đó là uổng cho chính nó. Cho nên những người làm công quả thấy họ không có gì đâu, họ khổ lắm. Kể cả miếng nước sôi không có, uống miếng nước lạnh, nhưng mà của họ nhiều hơn chúng ta. Cái của vô tận họ sẽ nắm được và lấy được. Chứ đừng có thấy tội nghiệp những người đó. Những người đó sẽ hưởng phước ở tương lai. Làm công quả cho đạo Pháp, làm công quả cho chúng sanh, đều là được hưởng phước. Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai. Ban chiếu cho tất cả. Đã nói đã biết được thanh khí điển thì người người được hưởng. Nhưng mà chứa hay không là cho do tâm người mà thôi. Tâm người đóng loạn, tâm người độc tài, tâm người hướng dẫn một số người về với chính mình để làm chánh trị, phản loạn, cái tâm đó là tâm bị động động. Còn tâm ta tu, mọi người tu, thực hành tu, đem kỹ thuật trao đổi cho nhau và ban phước cho nhau, đồng hành đồng tiến trong thức bình đẳng, đó là không bị. Cho nên tôi kêu các bạn không nên làm thầy. Làm thầy rồi một thời gian độc tài, khuyến rũ người này người nọ, chém giết lẫn nhau, rồi bất minh thiên đạo, thì trở về tà đạo, đau khổ vô cùng. Chống ông trời làm sao chống được? Hiện tại trong ba cõi cũng đang chống ông trời mà làm sao chống được? Nói mà chơi thôi. Có dựng cái gì, có sửa đổi ông trời làm sao sửa đổi được? Luật là luật, luật siêu nhiên kìa mà, làm sao sửa được? Cho mọi người hiểu được cái luật của ông trời là luật siêu nhiên để cấu trúc thành cái hình hài hiện tại. Tôi đã thường nói cái ngón tay của các bạn không à, nó cũng siêu diệu vô cùng. Nếu bạn là một bà hoàng hậu, một bà công chúa, vua của một nước, cái ngón tay của các bạn là quý giá vô cùng. Ngoắt một cái cũng chết người, mà chỉ một cái cũng chết người. Thấy không? Cho nên những cái nguy hại mà cấu trúc từ siêu nhiên, ý lành, thì ngón tay sẽ thường độ chúng sanh, chỉ lên cho mọi người đi lên và giải thoát. Mà chỉ xuống thì mọi người chém giết với nhau và không có bao giờ giải thoát. Có ngón tay thôi à. Nó siêu diệu vô cùng. Và ngón tay đó nó liên hệ với gì? Liên hệ cái thức của các bạn. Các bạn ra đây ngồi ở đây tu thiền, các bạn nghĩ về giải thoát, đi đến đời đời bất diệt, trở về quê xứ chúng cũ, nguồn cội của chính tôi. Nhưng mà ngày nay các bạn nghĩ tôi không cần về nguồn cội, cái thích tôi đi xuống, đi xuống địa ngục, đi chết bỏ đi, đi chơi đã rồi chết cũng chịu, thì nghĩa là càng ngày càng tiêu tụy, đâu có ngồi yên như vậy được. Chúng ta hướng thượng giải tỏa để về quê xưa chốn cũ, khai thông những sự lố bịch bên trong, triền miên hưởng hạnh phúc của đấng cha trời, lò lửa lớn nhất cả càn khôn vũ trụ, lửa thanh tịnh thường độ chúng sanh, không bao giờ mất. Tại sao chúng ta không bước vào đó để hưởng? Ở thế gian này các bạn không có lửa thì các bạn chết sợ. Lửa là gì? Các bạn đang bằng áo ấm đó bạn. À, ăn no là ấm đó bạn. Phải có lửa hết, không có lửa không được. Lửa điển, lửa điển, lửa điển. Đang sống trong lửa điển mà không biết lửa điển. Mà lửa điển cả càng không vũ trụ. Cái quy lực đó là mạnh nhất ai nắm. Thường đề. Mà chúng ta lại phản bội Ngài và quên Ngài, đi ôm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Đàn bà gái thì tôi có chồng là đủ rồi, kiếm thượng đế chi khổ. Đàn ông thì tôi cứ vợ đẹp là xong rồi, kiếm thượng đế chi khổ. Nhưng mà rốt cuộc chính những người đó là thượng đế vân tân vân bạc. Nó sẽ kích động bạn rồi các bạn xa ra, các bạn chán đời, các bạn tìm đạo. Rốt cuộc cũng về thượng đế. Trước sau các bạn cũng phải về thượng đế. Tại sao bây giờ có duyên lành về với thượng đế các bạn không làm? Đó, chúng ta thấy, ta đi nhanh được một phút, đỡ một phút, trước một phút, đỡ một phút. Và chúng ta sẽ tận hưởng cái của cải của tiền kiếp của chúng ta, chứ không phải bây giờ. Chúng ta đã nhiều kiếp tu học rồi, nhiều kiếp đóng góp rồi, nhiều kiếp dành dụng rồi. Và bây giờ phải trở về cái lò lửa lớn để tận hưởng cái nguyên năng sẵn có của bề trên. Cho nên cái đường tu của chúng ta càng ngày càng phân tách, càng thấy lớn rộng, càng thấy cái quyền uy trong cơ tạng của chúng ta. Con mắt của chúng ta nháy một chút là có nhiều chuyện thay đổi. Thiên cơ cũng vậy. Ông trời mà nháy một chút là chuyển động hết. Chúng ta nháy một chút là cái cơ tạng chúng ta không yên. Ngồi liếc liếc người này, nháy một chút làm cái mật mã rồi đi vào cái sự động loạn thì cơ tạng bị thiệt thòi. Còn ông trời nháy nháy một chút thì cũng bảo bụng nguy hiểm rất nhiều. Các bạn mới thấy đó. Cho nên thiên cơ, nhiều người nói thiên cơ, nói đủ thứ, tương lai sao, tương lai sao, tương lai sao, mà có mấy sợi lông nheo trước mắt đếm không được, nói thiên cơ làm gì. Thì ta phân tích cái thực trạng của ta chứ, chẳng có đây. Còn hay hơn, có mấy sợi lông nheo trước mắt thường nhật nhìn ra mà đếm không được. Vậy nên tôi tiên đoán việc gì nữa, vô ích. Thì trụ tâm tu để khai thác những cái gì sẵn có của chúng ta đây. Đám đốc phì nhiêu này khai thác ra, rồi cấy cái phúc điện, cấy cái thiện nghiệp trong tâm chúng ta, để chúng ta tiến qua còn hơn. Nghĩ cái chuyện thiên cơ u ơ với, đồng loạn chạy đây chạy đó, nhưng mà không đạt được cái gì. Chỉ đạt cái khờ mà thôi, không có tiến được. Rồi bày ra cho mọi người lo thêm. Nhưng mà kỳ thật, cái sẵn có của chúng ta, mà khai thác cho nó trở về thanh tịnh sống động rồi, bây giờ có bông nguyên tử xuống nên chúng ta cũng đổ bộ nơi chỗ thanh tịnh. Vì luật là luật, nhẹ thì ở trên nhẹ, nặng thì ở dưới nặng, chắc chắn như vậy. Chúng ta còn ôm cái nặng để làm gì? Thiên cơ để thích tâm người hiền và kêu người tu ăn năn giải thoát trở về với chính họ. Nhưng mà không biết, bỏ chạy tông chạy tộc, chạy đi đâu khỏi lưới trời. Cái lăng răng cưa của lưới trời làm sao tránh khỏi? Chúng ta phạm tội là phải chịu tội. Chúng ta ăn năn hối cải, mở tội, mở trói buộc của chúng ta thì chúng ta sẽ không còn bị trói buộc. Đó là luật. Chứ ông trời đã ban tất cả cho chúng ta rồi, bây giờ còn muốn hành ông trời làm cái gì nữa? Phải lơ tu. Cho nên mọi người phải khép mình lơ tu. Đừng có nghe cái bẩm động này kia kia nọ mà bỏ tu là nguy hiểm cho bổ mạng mà thôi. Tôi khuyên các bạn như vậy. Nhớ lo trì niệm lục tự, lo tu trong sự thanh tịnh cởi mở và khai hóa tâm can của chúng ta, thường độ trở về với thanh tịnh, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh, đưa cái diền mối thanh tịnh cho mọi người đồng tu đồng tiến như chúng ta. Đó là cái hạnh từ bi, hạnh Bồ Tát. Bồ Tát đã ban cho chúng ta rất nhiều, chúng ta phải noi nêu gương Bồ Tát và thực hành như Bồ Tát. Chứ đừng nói Bồ Tát là lớn hơn tôi không bao giờ thực hành như được Ngài. Như Ngài thì tôi luôn luôn bị sa đọa. các bạn đã có gương, có ăn học văn chương chữ nghĩa càng ngày càng sống động để thường độ các bạn tu tiến. Mà nếu mà các bạn không chịu làm thì các bạn tự hủy bỏ các bạn mà thôi. Cho nên chúng ta cố gắng, bữa nay là bữa thứ ba trong buổi học của khóa tư, thì chúng ta không nhiều thì ít cũng thâu lượng được một phần giá trị của chính mình. Và chúng ta phải tự hành, tự tu, tự tiến. Và tất cả ta là người có lỗi, chẳng ai có lỗi. Một đại nạn gì xảy gia đình là xảy ra từ gia đình là do ta mà thôi, không phải do người khác. Nhớ câu này, nếu các bạn biết các bạn có lỗi thì tất cả gia đình của các bạn sẽ được hòa. Và các bạn không nhận lỗi của các bạn thì các bạn phải xa cái lòng từ ái của gia can và không bao giờ tiến triển ở tương lai. Rồi cũng phải trở lại phục vụ mới có cái tinh thần tiến hóa ở tương lai. Thiếu phục vụ mới chăn chê, nếu có tinh thần phục vụ không có chăn chê một việc. Nhận để tiến, nhận để hòa, nhận để học, nhận rốt cuộc chúng ta sẽ thành đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Mắt tôi cũng còn tốt, đọc chữ không cần kiếm.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, bài giảng niệm Phật sáng nay với lời minh giải của thầy rất sáng tỏ, cho nên anh chị em chúng con chỉ đúc kết lại có hai câu nhỏ thôi. Tất cả chị em ở đây yêu cầu xin được để hai câu đó chiều mai. Kính thưa thầy, anh chị em chúng con rất hân hoan từ lâu được chung tiền với thầy. Kính xin thầy cho chúng con được kết bước cho đêm nay.
Mở băng thấy dễ, nghe nhiều lần mới hiểu được. Nghe thì nó êm ả, nhưng mà phải nghe nhiều lần nhớ mới hiểu, mới dòm lại mới thấy mình. Nghe tới lúc bạn chết thì nó cũng còn nghe, cũng mang ra được, cũng vẫn sống động luôn. Cho phải nghe một đêm này đâu, lúc nào cũng xài được, còn không nó đủ được. Một hành lý để tu tiến rõ ràng. Cảm mà khoa học cũng đang tìm thế đó, thì chưa biết làm sao được. Từ đây các bạn tu rồi chứng minh chính gì đây, cũng có bác sĩ đều tu chứng minh ra cho người ta chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Cả ngàn năm, cả mấy trăm năm chồng chất, chồng chất hồ sơ đầy nhà đầy cửa mà không tìm ra được cái gì hết. Có thằng khùng nó ngồi thanh tịnh nó tìm ra. Giang tu đó là cái chánh pháp để đi. Và nếu các bạn tương lai cũng sẽ nghe được những vị giang lâm nói cũng hay lắm, cũng tự tự như vậy, nhưng mà nó ảm bạn đi. Một thời gian bằng Tinder nó là sách bạn đi, còn đời này không có. Đời này các bạn là thầy tôi. Tôi không có thầy các bạn. Các bạn có quyền đặt câu hỏi và hạ lệnh tôi làm bất cứ chuyện gì tôi làm. Tôi không chịu làm thầy nữa. Nhưng luôn luôn sẵn sàng bất cứ câu hỏi nào. Về đời cũng hỏi, về tình dục cũng hỏi, về con cái cũng hỏi. Cái gì cũng hỏi được, cái gì cũng sai biểu tôi được. Đó. Cho nên các bạn phải học cái nhẫn đó, các bạn mới xây dựng được cái thiên ý, hiểu không? Ông trời nhẫn vô cùng, ông mới xây dựng được cái thiên ý. Mà chúng ta thiếu nhẫn làm sao chúng ta hòa với thiên ý? Ông trời mà còn giận người ta làm sao có thiên ý được? Trời phải hòa, phải nhẫn, phải nhịn, phải đó mới là ông trời. Ông trời làm người ta sợ quá cũng không phải ông trời. Ông trời là từ ái, hai chữ từ ái đó nó ban chiếu khắp cả càn khôn vũ trụ, nơi nào cũng có sự hiện diện của ngài. Cái hiểu chỗ này, chứ họ đem họ làm ông trời thành ra xét là ông trời, họ đem giam ông trời trong chỗ phong kiến và luận thuyết của họ tạo ông trời thành ra một nhà phong kiến độc tài. Không phải vậy đâu mà. Ông trời nằm trong chữ thương yêu. Amu. Tại kiểu Amu. Thương. Ông trời lúc nào cũng thương yêu. Nhưng mà họ đem họ chế Amu để tình dục. Họ cứ Amu theo cái vụ đó nghe chắc là hơn. Một cái tình yêu thương của ông trời nó khác. Sống động, từ bi, mạnh bạo, cởi mở, chứ không có ở trong cái thế kẻ mà chúng sanh không hiểu. Dịch sai nghĩa là nguy hại vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy trời trong ta. Tôi nói ông trời trong bạn, bạn làm sao bạn tìm ra? Không có chỗ nào mà ông không thương. Ngón tay ông không quý, đau ông xoa đó, rắc đau ông sẽ lạnh đó. Bạn thấy không? Các bạn gian lầm xuống thế gian chỉ có một giọt máu mà thôi. Ngày nay thành một cái hình lớn như thế này, ai lo? Chỗ nào cũng lo, từ đầu đều có lo. Mà nào ai thấy? Cái tình thương của ông xuất phát ra một chút từ ái của ông là bao trùm cả ba cõi. Mà ngày hôm nay các bạn cũng có cái từ ái bên trong mà bạn bỏ. Bạn có ba cõi mà không có cõi nào bạn giữ hết. Bạn cứ chạy theo người ta. Ai văn minh, Hoa Kỳ văn minh, là Tây văn minh. Rồi thét rồi bạn chán cái văn minh này, đến mấy thằng ngoại còn văn minh hơn. Nó mang khố mà nó sống năm này tới năm kia. Nó có cái quá chấp gì mà nó văn minh chịu đựng giỏi vậy. Lúc đó bạn lại muốn làm thằng ngoại. Và cái văn minh nào hơn? Văn minh này quần áo bận đầy đủ. Rồi đến trên con tum lê cu đó các bạn thấy. Thằng mọi nó có cái khô không à? Ở nó dùng cái quá chấp gì mà nó có thể sống gì? Và các bạn thấy ông trời ở tất cả nữa. Cái quá chấp của siêu nhiên. Mà nó sống dũng mãnh núi này đến núi kia, cái sách cái dao đó mà nó đi hoài, nó không cần cái súng. Rồi bây giờ nó cũng qua xuống Mỹ được. Cũng nghe rằng bầu trời cũng qua xuống Mỹ được. Ai dẫn nó đi? Thao, ăn bận như vậy đó, như mình ăn bận như vậy thì mình nó chết rồi. Ba ngày lạnh nữa tôi chết, nhưng mà ta đâu có chết. Tôi đã sống như người đó rồi. Hồi tôi còn trẻ. Người ta lạnh, người ta không có ngủ, người ta chỉ đốt củi ngồi nói chuyện tới sáng. Có cái tinh thần hồi lạnh. Hút thuốc nói chuyện rầm rì tới sáng. Rồi nó cũng khoa. Ai bắt buộc nó, ai đổ nó. Cái đó phải siêu một chút mới thấy. Cho nên một cuộc thử thách của ông trời và xoay chuyển của ông trời khắp cả các không vũ trụ, nơi nào cũng có sự sống. Chứ không phải như tôi bỏ đạo này tôi chết được không. Đạo nào các bạn chịu giữ tròn trịa tin tưởng thì các bạn vẫn sống tự nhiên. Đức tin là quan trọng. Thấy rõ chưa? Cho nên ở đời này nên nhiều chuyện sắp xảy ra. Đạo này cũng hay, đạo kia cũng hay. Nhưng mà nhớ rằng cái đạo nào bỏ tâm, bỏ mất cái tâm của mình và không quản lý được mình và không khai thác được mình thì cái đạo đó là sẽ mất mạng luôn. Nhớ vậy. Mình đi không có mục đích và không có tự hoạch định được, không có vun bồi sự sáng suốt để tự đi thì mình lệ thuộc là mình mất. Thấy chưa? Bây giờ các bạn khai thác bạn ra, bạn thấy nguyên năng sẵn có của bạn, thấy trời Phật rõ ràng trong bạn, thì các bạn đâu có còn động tâm nữa, trong thanh tịnh, không còn sợ nữa. Ông trời thiệt ông xuống, thì ông phải hòa với các bạn chứ. Ông trời thiệt xuống, ông chọc bạn là đó là tà rồi. Ông thiệt thì ông, chỗ của ông nữa mà. Bạn đó, ăn chay nè, lập sạch cơ tạng mà xây dựng cái dinh tốt để xuất thượng đế mà. Thấy không? Đâu có phải làm đường đâu. Còn kiểu bạn không chịu dọn sạch cái thanh điển mà để đón mừng ngài thì đâu có đúng. Ngài đâu có đến, không bao giờ ngài đến. Cho nên cái dinh thự của thượng đế ngự nó không phải ở trong tâm này nữa, Nhưng mà lùi điển các bạn lớn lên rồi thì thân ngoại thân, cái chỗ đó là chỗ sức nè. Chuyên dụng bất cứ lúc nào là cái hạt quan thanh sạch của bạn. Bạn đừng nói chuyện mà ông xen vô một hai cái chân lý siêu vô cùng để đổ chúng sanh. Bạn thấy rõ cảm thức vô cùng cởi mở. Cái đó là Ngài đã đến với bạn rồi. Bằng tâm tâm tự chiếu một luồng điển là tư tưởng các bạn thay đổi nhẹ nhàng. Rồi tôi thấy rõ tiền kiếp của tôi sao. Tôi đã bỏ đạo, ngày nay tôi kiên trì, tôi tái ngộ đạo Pháp, cười. Tôi trở nên một người gì? Đại trí. Không phải một tiểu nhân. Hát sợ tôi không có làm tiểu nhân nữa, tôi có thù hận, tôi không ghét ai hết. Đại trí không có ghét ai, thương yêu cởi mở xây dựng. Đó cho tất cả mọi người quên mình. Đó. Quên mình là quên cái thể xác thế gian này. Chứ còn cái thượng độ bên trên thì có. Cái tri giác đó có nơi ăn chỗ ở đầy đủ chứ không có thiếu sót, thanh sạch vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Quên mình là cái xác nào, ta thoát khỏi cái thể xác này mới kêu bực quên mình, thân ngoại thân quên mình và đem chân lý thượng độ nó chỉ nhóm chỗ này ngay cho trung tâm bộ đạo chút, ngay cho trung tâm trên mạng chút là nó thuyết là một trà pháp như không, không có không hẳn. Nên nhiều người dốt, tại sao ở Việt Nam ông Tám lại đi kiếm mấy cái bà bán cá như bà bán rau dạy tù như cái ông vô côn à, cái ông vô côn với ông chỉ có ba người đó, rồi ba người đó ngồi đó tác thơ tác thi rồi. Một chữ viết không xong mà bây giờ làm thơ thi gỡ qua đây được à, bán cá bán rau đó. Bởi vì mấy người đó nó dốt, nó thành thật, nó được bao nhiêu nó viết bao nhiêu. Còn người hai chữ có một chút mà nó chế ra, một nó chế mười. Tại đó ở Việt Nam nhà tôi nghĩa là chuyện thứ bảy là mấy ông đạp xe ba bánh đi tới đâu đó đi vô gặp Tám bận quân cái lõng thôi à, nó đạo xíu đó, nó hay lắm, nó tu bận quân cái lõng à, đâu cần phải ăn mặc sang đó. Tôi có nhiều chú mình làm bồi làm đồ ở trên tu đó, tới không vô nhà đó, ngồi ở hành lang nó thiền thử ông Tám bắt được điểm tôi á, ngó cho nên Việt Nam thiếu gì Phật dữ lắm, không có sợ ai hết. Còn ngay hành lang á, người ta công an rồi đi ngang hỏi chú này sao ngồi, chú cũng không thèm nói, nó không có cửa nữa, chú ngồi đá rồi chứ đứng dậy. Tôi đạp xe đạp tôi đi. Vì nhà tôi đông quá. Đêm nào 1:30 mới cho phép tôi ngủ. Tới đầy nhà. Vô nhà hỏi chứ tại vô nhà làm chi để cho tôi nghĩ thời buổi này không có yên. Nó nói dễ gì mà kiếm được không. Tụi này ngồi chứ chừng nằm mỏi rồi đi thôi. Ông cũng có lo vậy, tôi đi ngủ đi. Thế đó. Dễ gì gặp được ông không? À, vậy đó. Rồi phải ngồi nói chuyện đó. Thôi tới đây ngồi thiền, tôi được nhẹ rồi. Để hưởng cái hồng ân của bên trên đã đổ. Rồi mai cũng nói chuyện cho nó cả ngày cũng được. Mỗi người có một chuyện để nói. Vừa nói chuyện với tôi, vừa than thở cỡ với tôi, thì đưa đống rác tôi, rồi lấy một phần thanh điển đi về, chứ không có mất. Tôi có xe hút rác đàng hoàng. Người khác thì họ sợ, họ chắc. Chứ còn ông Tám không sợ người ta chửi. Chửi một cặp là thương, ghét một cặp là thương Tám. Tôi thấy cái quyền gì của tôi đó. Hả? À? Thôi, chúc các bạn ngủ ngon giấc thôi này.